Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020, gồm có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi quan tâm giúp đỡ người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các tín hữu quan tâm và giúp đỡ những người di dân và tị nạn nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 11 giờ sáng thứ tư mùng 8 tháng 7 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican nhân dịp kỷ niệm 7 năm cuộc viếng thăm của ngài tại đảo Lampedusa. Tham dự thánh lễ này chỉ có khoảng gần 30 người, gồm các nhân viên Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện do Đức Hồng Y Peter Tuchson làm tổng trưởng, Đức Hồng Y Michael Cerny cùng với cha Fabio Biagio dòng Scalabrini là phó tổng thư ký phụ trách phân bộ di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha đích thân đảm trách vấn đề di dân và tị nạn tại bộ này, nên ngài cử hai vị phó tổng thư ký giúp ngài trong công tác này. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nền văn hóa an sinh sung túc ngày nay làm chúng ta nghĩ đến mình, khiến chúng ta không nhạy cảm đối với tiếng kêu của những người khác, đưa chúng ta sống trong những bong bóng xà bông, đẹp đẽ, nhưng chẳng là gì cả, là ảo ảnh phù du, tạm bợ, khiến chúng ta dửng dưng đối với người khác, đúng hơn là tiến tới sự hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, cuộc gặp gỡ với tha nhân cũng chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính Chúa đã nói như vậy. Chính Ngài gõ cửa chúng ta như người đói khát, ngoại kiều, trần trụi, ốm đau, bị tù đày, xin được gặp gỡ và giúp đỡ. Giả sử chúng ta còn nghi ngờ thì đây là lời rõ ràng của Chúa. Thật, Thầy bảo thật các con, tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ của Thầy đây, tức là các con làm cho Thầy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, lời cảnh giác ấy rất thời sự ngày nay. Tất cả chúng ta phải dùng lời ấy như một điểm cơ bản để xét mình hàng ngày. Tôi nghĩ đến Libya, nơi các trại tập trung những vụ lạm dụng và bạo hành chống các người di dân. Tôi nghĩ đến các cuộc du hành hy vọng, những cuộc cứu vớt và xua đuổi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Công giáo Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân coronavirus. Chiều 6 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân coronavirus. Tham dự buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Almudena ở thủ đô Madrid cũng có Hoàng gia Tây Ban Nha và Phó Thủ tướng Carmen Calvo. Dân đảng thuộc phe hữu phê bình sự vắng mặt của Thủ tướng Pedro Sánchez. Ngoài ra, có các đại diện của tất cả các tổ chức, các vị lãnh đạo chính trị và 70 thân nhân những người tử vong vì đại dịch. Thánh đường rộng lớn nhưng chỉ có 400 người được tham dự vì lý do an ninh y tế. Chính phủ sẽ tổ chức buổi tưởng niệm các nạn nhân theo nghi thức đời vào ngày 16 tháng 7 tới đây, với sự hiện diện của quốc vương và hoàng hậu, các đại diện của Liên hiệp Âu Châu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Carlos Osoro, tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, nhận định rằng, đứng trước nạn bè phái, căng thẳng và đối đầu, trong đại dịch này, chúng ta đã thấy nhiều người, tín hữu cũng như những người không tín ngưỡng, đã cố gắng hết sức và biểu lộ một bài học đơn sơ về tình liên đới, cho đến độ hy sinh tính mạng trong khi săn sóc tha nhân. Tính đến hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 7 vừa qua, có hơn 250.500 người bị lây nhiễm coronavirus và khoảng 28.400 người bị thiệt mạng. Tây Ban Nha thuộc vào số các nước Âu Châu có số nạn nhân cao nhất. Chủ nhật 26 tháng 7 tới đây, Giáo hội Công giáo tái cử hành thánh lễ trên toàn quốc cho các nạn nhân. Hôm đó cũng là ngày lễ kính Thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Mẹ Maria. Lý do khiến các vị lãnh đạo giáo hội chọn ngày lễ này là vì phần lớn các nạn nhân đại dịch COVID-19 là những người già. Nguyên trong các nhà dưỡng lão ở Tây Ban Nha có khoảng 20.000 người chết vì dịch. Tin Nairobi, Kenya. Hội đồng giám mục Kenya kêu gọi quốc hội đừng thông qua luật cho phá thai. Hội đồng giám mục Kenya bên Phi Châu kêu gọi quốc hội nước này đừng thông qua dự luật cho phá thai đang được Thượng viện nước này cứu xét. Trong tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Philip Anyolo với tư cách là chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya nói rằng, các giám mục không thể im lặng trước những vấn đề liên quan đến tính chất thánh thiêng và phẩm giá của sự sống con người. Ngài nói, chúng tôi được đức tin và truyền thống văn hóa Phi Châu kêu gọi bảo vệ sự sống, cả sự sống của các thai nhi. Các giám mục Kenya nhận xét rằng, dự luật tên là Bảo vệ sức khỏe sinh sản đang được quốc hội cứu xét, cố tình có tính chất mơ hồ để làm cho dư luận quần chúng lạc hướng. Dự luật nói về các quyền và sức khỏe về tính dục và sinh sản, nhưng trong thực tế chỉ muốn du nhập vào Kenya những điều không lành mạnh, bao gồm những việc thực hành tính dục gây tranh luận và cả các quyền phá thai kể cả cho các người trẻ. Các giám mục Kenya cũng nhắc nhở các đại biểu quốc hội công giáo về lập trường của giáo hội, theo đó phá thai là tội ác, lập trường ấy không hề thay đổi, và phá thai là cố tình sát hại một nhân mạng. Sự sống của thai nhi là sự sống của một con người, và vì thế, chất liễu sinh mạng ấy là giết người. Tuyên ngôn của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya có đoạn viết, chúng tôi kêu gọi quý vị hãy suy nghĩ về những hậu quả của dự luật này đối với đời sống luân lý của quốc gia. Chúng tôi chắc chắn quý vị sẽ cứu xét lập trường của chúng tôi và quan điểm của hàng triệu người dân Kenya để đưa ra chọn lựa đúng đắn. Tin Dublin, Ireland. Đại dịch làm trì hoãn việc bổ nhiệm người kế nhiệm tổng giám mục Dublin. Đại dịch COVID-19 trì hoãn tiến trình bổ nhiệm người kế vị Đức cha Diarmuid Martin, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dublin. Đức tổng giám mục Martin đã tròn 75 tuổi hôm 8 tháng 4 vừa qua. Ngài từng làm phó tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch hội đồng này. Sau đó, năm 1999, Ngài thăng tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. 4 năm sau, 2003, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tại tổng giáo phận Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland. Trong một lá thư riêng gửi các giám mục trong giáo phận thuộc quyền được báo chí tiết lộ hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Martin cho biết tiến trình chọn người kế vị ngài bị chậm trễ, có thể cho đến cuối năm nay. Đức Tổng giám mục cho biết ngài đặc biệt chú ý không thực hiện những bổ nhiệm hay tuyên chuyển trong thời kỳ bấp bênh hiện nay để khỏi gây khó khăn cho người kế nhiệm và cho chính người được ngài bổ nhiệm. Vì thế, Đức Tổng giám mục Martin sẽ hạn chế tối đa những thay đổi trong các giáo xứ. Những cha xứ đến tuổi về hưu trong thời kỳ này được yêu cầu ở lại nhiệm vụ thêm một hoặc cùng lắm là hai năm để vị tổng giám mục mới có thời giờ an tường tình hình. Tổng giáo phận Dublin lớn nhất tại đảo Ireland hiện có 199 giáo xứ với hơn 300 linh mục giáo phận phục vụ hơn 1 triệu tín hữu Công giáo. Đại dịch COVID-19 đã tạo nên tình trạng tiêu cực nặng trong giáo phận, khiến các linh mục bị giảm lương 25% và 1/3 nhân viên giáo dân được mời gọi tự nguyện nhận lương thất nghiệp. tin Vatican. Quỹ Bộ Truyền giáo COVID-19 tiếp tục giúp các giáo phận nghèo. Ngân quỹ trợ giúp khẩn cấp của Bộ Truyền giáo giúp những giáo miền bị thương tổn vì coronavirus tiếp tục công tác cứu trợ. Trong bản tin ngày 3 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo nói đến sự trợ giúp của ngân quỹ này dành cho các giáo phận tại ba nước Phi Châu là Benin, Madagascar và Senegal bị thiệt hại nhiều vì đại dịch. Giáo hội tại Benin dẫn thân ngay từ lúc đầu khi coronavirus bộc phát tại đây hồi tháng 3 năm nay. Vì tình trạng này kéo dài, khả năng kinh tế của các giáo phận và giáo xứ bị cạn kiệt, nên họ xin trợ giúp của quỹ do Đức Thánh Cha thiết lập. Giáo phận Abomey xin Tòa Thánh hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa và trợ giúp các trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong các trung tâm của giáo phận, những trẻ em khác và những người lớn bị hậu quả của coronavirus tại các lĩnh vực mục vụ khác. Giáo phận Zume xin tài trợ để hỗ trợ lương bổng cho các linh mục và nhân viên mục vụ vì các nhà thờ bị đóng cửa nên không thể quyên góp nơi các tín hữu. Ngoài ra, cũng có nhiều người bị thất nghiệp và Caritas đảm nhận giúp đỡ một số người già bị cách ly tại già. Tại Madagascar, trong giáo phận Abaya, quỹ của Bộ Truyền giáo hỗ trợ hệ thống học đường. Nhiều học sinh phải bỏ trường vì gia đình các em thiếu tài chính, nên có những em lâm vào tình trạng nghiện ngập và sa vào vòng bất lương. Nhiều trẻ nữ bị mang thai. Trong những năm qua, giáo phận đã xây nhiều trường học, vườn trẻ và cả các trường trung học để bảo đảm nền giáo dục cho nhiều trẻ em. Nhưng nay vì đại dịch, tình trạng năm học này lâm vào cảnh rất khó khăn. Cần ngăn cản hiện tượng trẻ em bỏ học và cần hỗ trợ lương bổng cho các giáo chức. Tổng giáo phận Dakar ở Senegal với đa số dân là người nghèo, các nông dân, ngư dân và công nhân. Ngoài hậu quả của sự thay đổi khí hậu, nay giáo phận lại phải đương đầu với đại dịch, nên đã xin Tòa Thánh hỗ trợ để tiếp tục các hoạt động loan báo tin mừng, nâng đỡ tài chính cho các linh mục và các giáo lý viên đang thi hành sứ vụ. Ngoài ra, có hai trung tâm tiếp đón các trẻ em và các hoạt động nâng đỡ tinh thần và xã hội cho các thiếu niên sau thời đại dịch. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Bekararai kêu gọi cứu Liban khỏi phá sản. Đức Hồng Y Bekararai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, kêu gọi Tổng thống Michel Aoun phá vỡ sự phong tỏa không cho Liban tự do quyết định về vận mạng của mình, và ngài cũng kêu gọi các nước bạn hãy cứu vãn Liban đang lâm vào tình trạng phá sản. Cuộc khủng hoảng tại Liban bùng nổ hồi tháng 10 năm ngoái với các cuộc biểu tình nổi loạn của dân chúng chống lại nạn tham nhũng và bất tài của giới lãnh đạo chính trị. Từ gần một năm nay, nền kinh tế Liban suy sụp trầm trọng, đồng tiền mất giá mau lẹ, 45% dân chúng sống dưới mức nghèo đói, hơn 35% những người ở tuổi làm việc bị thất nghiệp. Trong những ngày qua, ba vụ tự tử của những người gặp khó khăn về kinh tế đã gây sốc mạnh mẽ nơi dư luận quần chúng Liban và càng làm cho dân chúng nổi giận xuống đường chống lại giới lãnh đạo chính trị và chính quyền, bị coi là bất lực trong việc khắc phục khủng hoảng. Cộng đồng quốc tế qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đặt điều kiện chỉ giúp đỡ tài chính nếu Liban thực hiện các cuộc cải tổ. Bộ trưởng Xã hội và Du lịch ông Ramzi Mukarafiye tuyên bố rằng Liban đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất từ khi lập quốc. Ông hy vọng các cuộc xung đột chính trị bị gạt ra một bên vì Liban đang cần liên kết mọi nỗ lực để ra khỏi tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế. Về phần Đức Hồng Y Bekararai là vị lãnh đạo tôn giáo uy tín nhất tại Liban, trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua tại Tòa Thượng Phụ ở Beke, ngài nói: "Chúng tôi kêu gọi Tổng thống phá vỡ cái vòng phong tỏa sự hợp pháp và tự do quyết định của quốc gia. Chúng tôi kêu gọi các nước bạn hãy mau lẹ cứu Liban như họ đã làm mỗi khi đất nước này bị lâm nguy. chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy hoạt động để tái lập nền độc lập và sự thống nhất của Liban, thi hành các nghị quyết quốc tế và tuyên bố sự trung lập của mình. Đức Hồng Y Rai cũng tố giác rằng, phần lớn những người đảm nhận các công việc chính trị chỉ lo cho những lợi lộc và ích lợi bản thân. Dường như những người này muốn che đậy trách nhiệm của họ về sự phá tán công quỹ, không áp dụng các cuộc cải tổ như cộng đồng quốc tế yêu cầu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 44. Cái chết của Chúa Giêsu khiến việc gắn bó ban đầu này của các môn đệ bị thử thách. Tất cả đều tản tác và chạy trốn. Các phụ nữ đến ngôi mộ rất sớm, vào buổi sáng, dự định sức xác Chúa. Tuy nhiên, với tin mới lạ của phục sinh và hồng ân Chúa Thánh Thần được hứa ban, đức tin của các môn đệ được củng cố đến mức họ có thể khai tâm nhiều người khác và củng cố họ trong đức tin. Lễ ngũ tuần đánh dấu đỉnh cao cuộc hành trình đức tin của các môn đệ, không những hoàn toàn gắn bó với Chúa Giêsu chết và sống lại như Chúa và là con của Thiên Chúa hằng sống, mà các ngài còn trở thành những nhân chứng can đảm, đầy sự mạnh bạo, có khả năng nói về các công trình của Thiên Chúa và thông truyền đức tin bằng mọi ngôn ngữ nhờ Chúa Thánh Thần. Giờ đây, các ngài sẽ là các nhân chứng, thậm chí là các vị tử đạo tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng sức dầu bị đóng đinh sống lại. Còn Thiên Chúa hằng sống, Chúa tể kẻ sống và kẻ chết. Trong hình tượng đức tin này, việc gắn bó đầy tin tưởng vào Chúa Giêsu bao gồm nội dung tín lý về phục sinh và việc khai triển ý nghĩa của nó. Theo các nguồn hiện có, đoạn văn nói về đức tin vào sự phục sinh này không dễ hiểu, cũng không tự động, nhất là đối với những người như chúng ta không có lợi điểm được đấng phục sinh hiện ra. Tình tiết Emmaus cung cấp một số manh mối quý giá để khai tâm người khác trên con đường đức tin. Nhịp bước với những người, dù thất vọng, vẫn bày tỏ một quan tâm nào đó. Lắng nghe các mối quan tâm của họ và hoan nghênh họ. Tương phản họ một cách kiên nhẫn bằng ánh sáng của lịch sử cứu rỗi được phản ảnh trong Kinh Thánh, kích thích mong ước được biết nhiều hơn và tốt hơn kế hoạch của Thiên Chúa. Điều này mở đường cho một đức tin trưởng thành trong các triều kích bí tích và giáo hội vốn của riêng đức tin. 45. Cần biện phân một cách kiên nhẫn. Kinh Thánh, việc suy tư về lịch sử cứu rỗi, trình bày vô số tình huống trong đó đức tin như một thực tại năng động và quan yếu với đủ các tiến độ và thụt lùi, tự thấy nó trong nhiều vị thế, từ việc tìm kiếm lợi ích trông thấy, chỉ nhắm duy nhất lợi ích bản thân tới việc cực kỳ quảng đại của tình yêu tuyên tín. Chúa Giêsu đã tuyệt đối bác bỏ thứ đạo đức giả hình, kêu gọi hoán cải và tin vào tin mừng, nhưng người đã nghênh đón cách hảo tâm rất nhiều người đến với người, mong được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cách nào đó. Vì lý do này, người ta phải đánh giá cao giá trị của đức tin chớm nở, đức tin đang trên đường chín mùi, tin rằng trong khao khát được biết Thiên Chúa, không có việc loại bỏ các vấn nạn và các do dự chưa được giải quyết. Đức tin không hoàn hảo gặp khó khăn trong việc gắn bó với tính tổng thể của nội dung mà giáo hội vốn coi là mặc khải. Nhiệm vụ của mọi tác nhân mục vụ là giúp vào việc tăng trưởng đức tin, bất kể ở giai đoạn nào, để nó có thể khám phá toàn bộ khuôn mặt của Chúa Kitô và toàn bộ các yếu tố tín lý, vốn bao gồm việc gắn bó tin tưởng vào Chúa đã chết và đã sống lại. Vì sự đa dạng này, không đòi phải có cùng một đức tin cho mọi bí tích hoặc trong cùng những hoàn cảnh. B. Các biến điệu của đức tin. 46. Cần một số soi sáng. Suy tư cổ điển về đức tin và các bí tích đã làm nổi bật việc nói tới cả tính bất khả thu hồi của hồng phúc Chúa Kitô lẫn các chuẩn bị cần thiết cho việc lãnh nhận thành hiệu và hữu hiệu các bí tích. Những điều khoản này sẽ bị hiểu lầm tận gốc rễ nếu chúng được coi như một loại trở ngại tùy tiện, áp đặt để ngăn cản hoặc làm cho việc tiếp cận các bí tích trở nên khó khăn hơn. Chúng cũng không có bất cứ điều gì liên quan tới chủ nghĩa ưu tuyển, một chủ nghĩa coi thường đức tin của người tầm thường. Nó chỉ đơn giản làm nổi bật các chuẩn bị nội tâm để các tín hữu lãnh nhận điều Chúa Kitô tự do ban cho chúng ta trong các bí tích. Nghĩa là, điều được biểu lộ trong các việc chuẩn bị này là việc điều chỉnh thỏa đáng giữa đức tin và các bí tích của đức tin. Bởi chính bản chất của chúng, các bí tích của đức tin đòi phải có một loại đức tin nào, không mất đi những lợi ích đã thu lượm được trong diễn trình suy tư thần học. Điều đáng làm là trình bày các khía cạnh đa dạng của đức tin bản thân và sau đó, trong các chương sau, biện phân cách chúng dự phần ra sao và việc cử hành bí tích được hiểu như một cuộc gặp gỡ có tính đối thoại. 47. Triều kích thần học. Nét đặc biệt của đức tin hệ ở sự kiện, nó được khắc ghi rõ ràng trong mối tương quan với Thiên Chúa. Thần học phân biệt các khía cạnh khác nhau bên trong một hành vi đức tin. Đây là điểm khác nhau giữa việc tin Thiên Chúa. Có ý nói đến yếu tố nhận thức của đức tin, nói đến điều được tin, điều thích đáng đối với đức tin là hướng về Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao đức tin có đặc thù quy thiên, trong khi tin vào Thiên Chúa nó lên khía cạnh chính thức, lý do cho sự thuận ý tin theo. Thiên Chúa cũng là nguyên nhân khiến người ta tin, vì vậy đức tin có đặc tính thần học. Do đó, Thiên Chúa là đối tượng được tin và là lý do cho đức tin. Tuy nhiên, những khía cạnh căn bản này, hành vi đức tin không được phản ảnh trong tính toàn vẹn của nó. Ngoài ra còn có việc tin đối với Thiên Chúa. Ở đây, khía cạnh ý chí được biểu lộ rõ ràng hơn với sự tích hợp hai khoảnh khắc trên đây. Đức tin cũng bao gồm một ước muốn và một chuyển động hướng về Thiên Chúa. Khởi đầu của một hành trình hướng về Thiên Chúa, một hành trình sẽ được hoàn thành trong cuộc gặp gỡ cánh chung với người trong cuộc sống vĩnh cửu. Vì lý do này, đức tin có chiều kích thần cánh chung. Hành vi đức tin trong tính toàn vẹn của nó, giả thiết phải hội tụ cả ba khía cạnh. Điều này đặc biệt xảy ra trong thuật ngữ in deum, vốn bao gồm cả hai lĩnh vực kia. 48. Chiều kích ba ngôi. Trong đức tin Kitô giáo, tin vào Thiên Chúa ngụ ý tin vào Chúa Giêsu Kitô như Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần. Một cách đặc trưng, kinh tin kính lặp đi lặp lại ba lần in deum, có ý chỉ mỗi một trong ba ngôi Thiên Chúa, cho thấy chiều kích ba ngôi. Công thức đề cập đến sự khác biệt với bất cứ hành vi nào khác của sự tin tưởng tương tự. Thí dụ, tin tưởng ở một con người phàm trần. Mối tương quan với Thiên Chúa ba ngôi được phân biệt với mối tương quan vốn được người phát sinh hoặc tạo ra. In deum credere. Nó lên hình tượng hoàn hảo của mối tương quan bản dị. Nó bao gồm hy vọng và tình yêu, hoặc như Thánh Augustino mô tả. Hãy gắn bó bằng cách tin Thiên Chúa, đứng làm điều tốt, để làm điều tốt bằng cách hợp tác với người. Đây là hình thức đức tin chân thực, một đức tin bao gồm hai chiều kích đã được đề cập, tin Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa. Công thức Credo in Deum không bị giản lược vào việc tuyên xưng và lời xác tín, nhưng là diễn trình hoán cải và phó thác, con đường đức tin của các tín hữu. Chính chiều kích bản thân này đem lại cho kinh tin kính và các điều khác nhau của nó sự gắn bó. Điều này đặc biệt diễn tả một cách thâm hậu trong các cử hành bí tích, phù hợp với nhiệm cục của Chúa Thánh Thần. Trong đó, người ta chi nhận điều này, đức tin luôn luôn mang tính giáo hội. Trong việc cử hành các bí tích, giáo hội truyền lại ký ức của mình đặc biệt qua việc tuyên xưng đức tin. Kinh tin kính không những chỉ liên quan đến việc tỏ sự thuận tình của mình đối với một bộ các sự thật trừu tượng, đúng hơn khi được đọc lên, cả cuộc đời bị cuốn vào một hành trình hướng đến việc hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa hàng sống. Chúng ta có thể nói rằng, trong kinh tin kính, các tín hữu được mời gọi đi vào mầu nhiệm được họ tuyên xưng và được biến đổi bởi nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong bài lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về điều răn thứ 5 về quan điểm của giáo hội Công giáo với án tử hình. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chi tiết hơn về việc tôn trọng mạng sống con người, cụ thể là việc làm chết êm dịu và việc phá thai. Vậy, có được phép chủ động giúp người ta chết cách êm dịu không? Thưa, chủ động gây chết cho một người, làm chết êm dịu, làm chết êm ái hay an tử, luôn luôn phạm điều răn thứ 5. Trái lại, ở bên cạnh và giúp đỡ những người đang chết, giúp họ có được cuộc ra đi bình an, là bổn phận nhân đạo và thậm chí còn là điều bắt buộc. Từ lâu, người ta đã bàn luận khá sôi nổi về việc làm chết êm dịu. Có nhiều ý kiến trái chiều về điều này. Tuy nhiên, những ý kiến ủng hộ việc làm chết êm dịu thì không để ý đến điều luật căn bản này là chúng ta không được xúc phạm đến mạng sống của người đồng loại. Người ta từng tuyên truyền cho phong trào ủng hộ việc làm chết êm dịu, rằng có những hoàn cảnh không còn đáng sống nữa. Trước hết, người ta nhắm tới những bệnh nhân nặng vô phương cứu chữa. Sau đó người ta tiếp tục đưa vào nhóm này những người không còn lao động sản xuất được về mặt xã hội, hoặc những người không còn được chấp nhận về mặt ý thức hệ, thậm chí những người không được chấp nhận về mặt chủng tộc. Điều đó thật nguy hại cho vận mệnh của nhân loại. Vì nếu vậy, một ngày nào đó, người ta sẽ loại trừ nhau ra khỏi cuộc sống đời này, chỉ dựa vào suy nghĩ chủ quan của một số người. Nói một cách khác, chủ trương giết bỏ những bệnh nhân không thể chữa được nữa, thì nó vẫn chỉ là một cái cớ rất nhỏ. Nó che giấu một mục tiêu lớn lao hơn mà những người cổ suý cho phong trào này đang thực sự muốn nhắm tới, là giết bỏ những ai không phục vụ cho mục đích trước mắt của họ. Người ta thường ngụy trang việc giết người như trên, dưới các mỹ từ như làm chết êm dịu, làm chết êm ái hay an tử. Thực ra, vấn đề là người ta đang muốn giết một người đang trong tình trạng bệnh nặng, đang sắp chết, thay vì giúp họ chết một cách xứng đáng. Vì vậy, chủ động giúp đỡ một người bằng cách gây ra cái chết cho họ, dù là theo ý muốn của nạn nhân, thì cũng vẫn là vi phạm điều răn thứ 5. Trong việc săn sóc y khoa, khi bệnh nhân đang cận kề với cái chết, người ta có thể ngưng các trợ giúp y khoa ngoại thường và tốn kém, nhưng không đạt được kết quả tương xứng như mong đợi. Tuy nhiên, phải quyết định theo ý muốn của người bệnh hoặc những người có quyền hợp pháp. Còn những hỗ trợ bình thường thì không được làm gián đoạn, vì nó thuộc về lệnh truyền phải yêu người thân cận. Cũng vậy, trường hợp bệnh nhân bị đau đớn nhiều về thể xác, có thể cho bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, dẫu biết rằng việc này có thể rút ngắn những ngày sống của bệnh nhân. Nhưng đây là việc làm vừa hợp pháp, vừa hợp với phẩm giá của con người. Vì người ta không nhằm mục đích làm cho bệnh nhân chết, nhưng là giảm bớt đau đớn. Cựu Thủ tướng Liên bang Đức là Kohler nói rằng, đừng để ai chết do tay một người khác, nhưng hãy để họ chết bình an trong vòng tay yêu thương của một ai đó. Vì vậy, khi cái chết không còn được coi như một thành phần của sự sống, thì đó là thứ văn minh của sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở trên, điều răn thứ 5 cấm phá thai. Vậy, tại sao không thể chấp nhận phá thai ở bất cứ giai đoạn nào? Chúng ta trở lại với nguyên tắc căn bản. Mạng sống con người do Thiên Chúa tạo dựng và thuộc về sở hữu của một mình Ngài. Sự sống của con người là thánh thiêng, ngay từ khi nó hiện hữu cho đến giây phút cuối cùng, không ai có quyền tước đoạt mạng sống ấy. Ngay từ khi được thụ thai, bào thai đã có quyền được sống, vì dù chưa được sinh ra, nhưng nó đã là một con người rồi. không một người nào ở ngoài có thể cướp lấy quyền đó, dù nhà nước, thầy thuốc và ngay cả chính người mẹ đang cưu mang thai nhi. Thật vậy, có nhiều người cho rằng giáo hội đã quá cứng nhắc trong việc này. Tuy nhiên, về vấn đề này, không phải là giáo hội thiếu cảm thông với những người làm cha mẹ có hoàn cảnh xã hội khó khăn, nhưng đúng hơn, giáo hội muốn nêu bật cái sai lầm khi ai đó cố tình giết chết những trẻ em vô tội còn trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, bảo vệ sự sống của người vô tội cũng là bổn phận cao cả của nhà nước. Nếu nhà nước từ bỏ bổn phận này, thì nhà nước đã phá hủy những nền móng của một nhà nước pháp quyền. Mẹ Teresa Calcutta, khi nhận giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1979, đã phát biểu như sau. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm bảo vệ mọi sự sống vô tội. Vì trẻ em là quà tặng lớn nhất và Thiên Chúa trao cho gia đình, cho dân tộc và cho thế giới. Vậy, người ta có được phép phá bỏ những bào thai có dị tật không? Câu trả lời chắc chắn là không. Phá bỏ bào thai, dù nó có dị tật, vẫn luôn luôn là tội ác. Cả những khi người ta phá bỏ nó với chủ ý để nó khỏi đau khổ về sau. Vì sự sống của một người khuyết tật cũng vẫn quý giá và cũng được Thiên Chúa yêu thương sáng tạo. Những ai muốn phá bỏ bào thai dị tật thì cũng lập luận tương tự như trong trường hợp làm cho chết êm dịu, tức là muốn loại bỏ những sự sống không như ý họ muốn. Đi sâu hơn một chút nữa, người ta có thể làm thí nghiệm trên các phôi thai sống và các tế bào gốc của phôi thai không? Câu trả lời cũng là không. Vì như đã nói ở trên, phôi thai cũng là một con người và cần phải được tôn trọng như một con người. Sự sống con người bắt đầu từ khi thụ thai, dù trong dạ mẹ hay ở chỗ nào khác. Vì vậy, sản xuất và khai thác các phôi thai như một chất liệu sinh học, dù cho mục tiêu khoa học, vẫn là tuyệt đối phi đạo đức. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên tế bào gốc của người trưởng thành thì chấp nhận được, vì các tế bào này không phải là con người trong tương lai. Những can thiệp y khoa vào phôi thai chỉ được phép khi nhằm mục đích chữa bệnh, để bảo đảm tôn trọng sự sống và sự toàn vẹn của đứa trẻ, và không bao gồm những nguy cơ không tương xứng. Vậy, tại sao điều răn thứ 5 bảo vệ toàn vẹn thể lý và tinh thần của con người? Thưa, vì quyền sống và phẩm giá con người kết thành là một, không thể chia tách hai lĩnh vực này. Vì vậy, giết chết linh hồn người ta khi dụ dỗ họ đi vào con đường tội lỗi cũng là giết người. Điều răn chớ giết người bao gồm sự bảo vệ toàn vẹn không những về mặt tinh thần mà cả về mặt thể xác. Vì vậy, nếu ai đó thúc đẩy và lôi kéo người khác làm điều xấu, thì đó là trọng tội, đặc biệt khi người ta nhân danh quyền bính để làm việc đó. Việc này sẽ nghiêm trọng hơn khi những người lớn, người lãnh đạo hay người giám hộ bắt buộc hoặc xúi giục trẻ em và những người dưới quyền mình làm những điều sai trái. Trong lĩnh vực này, trách nhiệm của các thầy cô, nhà giáo dục và cha mẹ là rất quan trọng trong việc cổ võ hoặc đổi hướng các giá trị luân lý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tiếp tục tìm hiểu về điều răn thứ 5, tôn trọng sự sống con người. Trong đó, hai đề tài nổi bật là làm cho chết êm dịu và phá thai. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những đề tài thời sự khác như việc tôn trọng sức khỏe và việc hiến nội tạng. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu huấn giáo của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si nhân kỷ niệm 5 năm ban hành. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn giáo huấn của Đức Thánh Cha về nghĩa vụ bảo vệ môi sinh. Trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại được Đức Thánh Cha Francisco công bố cách đây 5 năm, và đang được tòa thánh cũng như nhiều nơi khác trong giáo hội dành trọn một năm để đào sâu và đưa vào thực hành. Qua chương thứ nhất, Ngài trình bày về những vấn đề mà trái đất đang phải chịu, nhất là nạn khai thác bừa bãi các tài nguyên thiên nhiên như nạn phá rừng nhiệt đới đang diễn ra tại miền Amazon ở Nam Mỹ, nạn ô nhiễm sông ngòi, biển khơi, không khí, nạn hầm nóng trái đất tạo nên những hiện tượng gia tăng thiên tai. Tổng quan chương thứ hai. Trong chương thứ hai với tựa đề Tin mừng về sự sáng tạo, Đức Thánh Cha Francisco trình bày những nền tảng giáo huấn kinh thánh, thúc đẩy các tín hữu phải dấn thân bảo vệ môi trường, đương đầu với những vấn đề, những tai ương và tệ nạn đã được trình bày trong chương thứ nhất của thông điệp. Ngài đọc lại các trình thuật kinh thánh và trình bày một cái nhìn toàn diện đến từ truyền thống Do Thái Kitô giáo và nêu rõ trách nhiệm lớn lao của con người đối với thiên nhiên. Mối liên hệ thâm sâu giữa tất cả các loài thụ tạo và sự kiện môi sinh là một thiện ích chung, là gia sản của toàn thể nhân loại và là trách nhiệm của mọi người. Sửa sai quan niệm sai lầm. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt sửa sai một quan niệm nơi nhiều tín hữu Kitô cho rằng Chúa đã tạo dựng nên trái đất và vũ trụ và đặt con người thống trị thiên nhiên, vì thế con người có thể đối xử với trái đất theo ý riêng của mình. Trong đoạn số 67, Ngài viết, chúng ta không phải là Thiên Chúa, trái đất đi trước chúng ta và được ban cho chúng ta. Điều này giúp trả lời cho một cáo buộc chống tư tưởng Do Thái Kitô cho rằng từ trình thuật của sách sáng thế mời gọi con người thống trị trái đất. Người ta cổ võ sự khai thác thiên nhiên một cách man rợ bừa bãi, trình bày một hình ảnh con người như kẻ thống trị và tàn phá. Đó không phải là một sự giải thích đúng đắn về kinh thánh như giáo hội hiểu, cho dù đôi khi các tín hữu Kitô đã giải thích kinh thánh một cách không đúng. Ngày nay chúng ta phải mạnh mẽ bác bỏ lập trường cho rằng, vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và theo mệnh lệnh thống trị trái đất, chúng ta có thể rút ra một sự thống trị tuyệt đối của con người trên các thụ tạo khác. Điều quan trọng là, đọc các bản văn kinh thánh trong mạch văn của nó với một sự giải thích đúng đắn, và nhớ rằng các bản văn đó mời gọi chúng ta hãy vun trồng và gìn giữ vườn của thế giới. Trong khi vun trồng có nghĩa là cày bừa, vun xới thửa đất, thì gìn giữ có nghĩa là bảo vệ, chăm sóc, bảo tồn và căn chỉnh. Điều này bao hàm một tương quan trách nhiệm hỗ tương giữa con người và thiên nhiên. Một cộng đoàn có thể rút từ đất tốt những gì mình cần để sinh tồn, nhưng cũng có nghĩa vụ bảo vệ và đảm bảo cho đất đai ấy tiếp tục được bào mỡ cho các thế hệ mai sau. Xét cho cùng, trái đất là của Chúa, trái đất và tất cả những gì chứa đựng trong đó là của Chúa. Vì thế, Thiên Chúa phủ nhận mọi chủ trương về quyền tư hữu tuyệt đối. Đất đai không thể bị bán mãi mãi, vì đất là của ta và các ngươi ở nơi ta. Như ngoại kiều và khách ngụ cư. Con người phải tôn trọng các luật lệ thiên nhiên. Trong đoạn số 68 của thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận xét rằng, trách nhiệm đứng trước trái đất của Thiên Chúa bao hàm điều này là, con người với trí thông minh phải tôn trọng các luật lệ thiên nhiên và sự quân bình tế nhị giữa các hữu thể của thế giới này, vì như Thánh Vịnh 148 đã nói, các hữu thể ấy hiện hữu theo lệnh truyền của Chúa, Ngài làm cho chúng được ổn định mãi mãi qua thời gian, Ngài đã ấn định một sắc lệnh mãi mãi. Nhìn nhận giá trị của các sinh vật. Trong đoạn số 69 kế tiếp, Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng, trong khi chúng ta sử dụng sự vật trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta cũng được kêu gọi nhìn nhận các sinh vật khác cũng có giá trị riêng của chúng trước mặt Thiên Chúa, và nguyên sự kiện chúng hiện hữu, chúng chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa vì Chúa vui mừng trong các công trình của người. Chính vì phẩm giá có 102 và có trí tuệ thông minh, nên con người được kêu gọi tôn trọng thiên nhiên với những luật lệ nội tại của chúng, vì Chúa đã thiết lập trái đất trong sự khôn ngoan của người. Ngày nay giáo hội không nói một cách đơn giản rằng, các thụ tạo khác hoàn toàn phục vụ cho thiện ích của con người, như thể chúng không có giá trị nơi chúng, và chúng ta có thể sử dụng chúng tùy theo sở thích. Các giám mục Đức đã giải thích rằng, đối với các thụ tạo khác, chúng ta có thể nói sự tôn trọng chúng chiếm ưu tiên so với sự hữu ích của chúng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đặt lại vấn đề một cách trực tiếp và nhấn mạnh chống lại chủ trương coi con người là trung tâm một cách lật lạc khi khẳng định rằng mỗi thụ tạo có sự tốt lành và sự hoàn hảo riêng. Các thụ tạo khác nhau đều Chúa muốn chúng hiện hữu đều phản ánh một chút sự khôn ngoan và sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa. Vì thế, con người phải tôn trọng sự tốt lành riêng của mỗi thụ tạo để tránh sử dụng sự vật một cách bừa bãi. Nói tóm lại, qua những dòng trên, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco sửa sai quan niệm coi con người là chủ thể mà mọi công trình thiên nhiên phải phục vụ, để rồi con người có thể làm gì thì làm đối với các công trình thiên nhiên mà Thiên Chúa dựng nền. Không thể thống trị độc đoán trên các sinh vật. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha viết thêm trong đoạn số 82 rằng, cũng là điều sai lầm khi nghĩ rằng các sinh vật khác chỉ là những đồ vật tùy thuộc sự thống trị độc đoán của con người. Khi người ta chọn cho mình một quan niệm coi thiên nhiên chỉ là đối tượng để mưu lợi lộc và phục vụ sở thích của mình, thì điều đó sẽ đưa tới những hậu quả trầm trọng cho xã hội. Quan niệm ấy càng củng cố quyền của kẻ mạnh hơn và đã góp phần tạo nên những chân lật rất lớn lao, những bất công và bạo lực cho phần lớn nhân loại, vì các tài nguyên trở thành sở hữu của người nào tới trước hoặc của kẻ nào có quyền lực hơn, kẻ chiến thắng chiếm đoạt tất cả. Lý tưởng về sự hòa hợp, công bằng, tình huynh đệ và hòa bình mà Chúa Giê-xu đề nghị chính là thuốc giải độc cho kiểu mẫu như thế. Và Chúa Giê-xu đã biểu lộ kiểu mẫu đó khi nói về các quyền bính trong thời đại của người. Những kẻ cầm quyền cai trị các dân nước, thống trị các nước và các thủ lãnh đè nén họ. Nơi các con thì không thể như vậy. Ai muốn làm lớn trong các con thì hãy trở thành đầy tớ phục vụ các con. Bảo tồn bản sắc đặc thù của các sinh vật. Trong phần kế tiếp của chương 2 trong thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco minh xác rằng, sự kiện con người không phải là chủ tể của vũ trụ không có nghĩa là mọi sinh vật đều giống như nhau và tước bỏ giá trị đặc thù của chúng, và cũng không bao hàm sự thần thánh hóa trái đất làm cho chúng ta không còn ơn gọi cộng tác và bảo vệ sự mong manh của trái đất. Nhưng một tâm tình kết hiệp thâm sâu với các hữu thể khác trong thiên nhiên không thể là một tâm tình chân chính nếu đồng thời trong tâm hồn không có sự dịu dàng, cảm thông và quan tâm đến con người. Cần ý thức về một sự hiệp thông đại đồng, được cùng một cha dựng nên, tất cả hữu thể của vũ trụ chúng ta được liên kết với nhau bằng những mối dây vô hình, và chúng ta hợp thành một gia đình đại đồng, thúc đẩy chúng ta có thái độ tôn trọng thánh thiêng, yêu thương và khiêm tốn. Tài nguyên thiên nhiên nhằm mục ích cho mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nguyên tắc. Mọi tài nguyên thiên nhiên Chúa dựng nên là để mưu ích cho tất cả mọi người, Ngài viết trong đoạn số 93 của thông điệp. Ngày nay, các tín hữu và những người không tín ngưỡng đều đồng ý với nhau về sự kiện trái đất cốt yếu là một gia sản chung, và trái của nó phải mưu ích cho tất cả mọi người. Đối với các tín hữu, điều này trở thành một vấn đề trung thành với đấng tạo hóa, vì Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới cho tất cả mọi người. Vì thế, mọi phương pháp bảo vệ môi sinh phải bao hàm một biện tượng xã hội, để ý đến những quyền căn bản của những người kém may mắn nhất. Do đó, nguyên tắc quyền tư hữu phải tùy thuộc chủ đích phổ quát của các tài nguyên thiên nhiên và quyền của tất cả mọi người được sử dụng chúng, chính là khuôn bản thước ngọc của cách hành xử xã hội và là nguyên tắc đầu tiên của mọi trật tự đạo đức xã hội. Truyền thống Kitô giáo không bao giờ coi quyền tư hữu là điều tuyệt đối và không thể đụng chạm tới, và nêu bật chức năng xã hội của bất kỳ quyền tư hữu nào. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.